Đây nói về thuyết thứ hai, nội dung cần định nghĩa của Đại Thừa. Nội dung của Đại Thừa Phật Pháp có hai. Một là tôn thượng thù thắng, bởi không phải hạng người không có căn lành, và hạng phàm phu người trời cũng nhị thường có thể biết được, chỉ có các bậc Bồ Tát mới có thể biết được một cách hoàn toàn. Hai là rộng lớn phổ biến, vì thông luận tất cả pháp lạc của năm thừa, thế cùng sức thế gian đều bao dung trọn vẹn trong đó. Như tâm tâm đã trả về biển, theo định nghĩa luận này trong Đại Thừa phải đánh luận có nói, như một tâm kinh như đó chỉ bài thể ma ha diệt bài thể, như một tâm kinh diệt để hưởng bài thể đạo thể đại, chỉ thể thế thể đại tướng đại dụng đại thể đại tướng đại diệt tất cả chư Phật tướng đã nương ở đây các Bồ Tát cũng đều nhờ pháp này mà lên đến địa vị Như Lai. Đây sẽ giải thích về Đại Thừa. Nhiều khi chúng ta học Đại Thừa mà không biết nghĩa Đại Thừa thế nào. Còn đại đa số bây giờ người học Phật hỏi thế nào là Đại Thừa thì liền cắt nghĩa làm sao? Chữ đại là lớn, phải không? Còn chữ thừa là cổ xe, ngồi cổ xe thì gọi là Đại Thừa. Thì người ta lại hình dung nó. Ví dụ chiếc xe nhỏ chở một người hai người là thừa. Chúng ta lấy cả các con người gọi là Đại Thừa, thì như vậy không hiểu gì Đại Thừa hết. Chắc nghĩa Đại Thừa lúc đó hiểu gì Đại Thừa, thì như vậy Đại Thừa là cổ xe, phải là cái gì đó. Nhưng ở đây không phải, Đại Thừa không phải vậy. Cho nên ở đây chắc nghĩa, là tôi sẽ giải thích theo như quý vị thấy. Chắc nghĩa Đại Thừa có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, Đại Thừa là tôn thượng thù thắng. Tôn thượng thù thắng. Sao tôn thượng thù thắng? Bởi vì ở trong đó cái căn lành của hạng người này không phải cái căn lành của hạng phàm phu một nè, người là hai nè, trời là ba nè, nhị thừa là bốn, mà có thể hiểu thấy được người trời nhị thừa không có thể hiểu thấu được, mà chỉ có Bồ Tát mới hiểu thấu được, cho nên gọi đó là Đại Thừa, nó là tôn thượng thù thắng, là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là rộng lớn và phổ biến, là rộng lớn phổ biến, cho nên phổ Đại Thừa, vì thông lệnh tất cả pháp lành của năm thừa, tức là ngũ thừa Phật giáo đó, Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, Tây thừa, từ tất cả những pháp lành của năm thừa đó đều nằm trong vẹn ở trong cái Đại Thừa. Đó đã bao trùm hết, cho nên gọi là đại, được không? Thì tất cả công đức của năm pháp lành của năm thừa trước đều nằm trọn vẹn trong cái này, cho nên gọi là Đại Thừa. Đó. Thì như vậy, cái Đại Thừa như vậy đó, rồi mình cứ cách nghĩa theo cái nghĩa quá thường, rồi mình cứ nói là thừa là cổ xe lớn rồi, người ta không biết xe đó như thế nào. Nhưng mà nói như vậy rồi, chứ vừa cái gì thật là Đại Thừa? Thì chỗ này nó thực là khó. Nếu căn cứ là cứ về thể tính luận của Bồ Tát giải thích thì Đại Thừa nó không phải cái thường. Vì cái gì gọi là Đại Thừa thì trong đó mà giải rằng như một tâm chân như để chỉ bài ma ha diễn. Ma ha diễn tức là Đại Thừa. Sở dĩ nó là Đại Thừa là y cứ vào cái tâm chân như của chúng sinh. Vì gì? Ở trong Đại Thừa phải chứng luận chia tâm chúng sinh có làm hai, một là tâm chân như, hai là tâm sinh diệt. Tâm chân như là tâm sinh diệt, y cứ vào tâm chân như tức là cái thể trầm khóc tất cả, cho nên gọi đó là Đại Thừa. Và y cứ vào cái thể khóc này rồi nó là trầm hết tất cả, nào là thế gian, tức thế gian đều nằm ở trong đó, gọi đó là Đại Thừa. Rồi tâm sinh diệt là do những cái vọng tưởng phân biệt của chúng ta, gọi là tâm sinh diệt. Vọng tưởng phân biệt đó chúng ta mới bài lập tất cả pháp thế gian, nào là cái này cái kia, tên tuổi dòng họ thứ lớn đặt ra đều là do tâm sinh diệt. Thì như vậy y cứ vào cái tâm chân như để chỉ bài cái thể của Mahajiễn, tức là đại thừa, như một tâm sinh diệt để hiển bài thể đại, tướng đại, dụng đại. Đó. Thành ra cái tâm chân như là thể, cái tâm sinh diệt là tướng, là dụng. Thì như vậy sở dĩ nó đại thừa là cái gì? Là tâm chúng sinh. Nói tâm chúng sinh gọn lại là tâm của chúng ta. Chúng ta nhận được cái bản thể trên tâm bất sanh bất diệt là chúng ta sinh được đại thừa. Còn nếu mà không nhận được cái đó thì không hiểu gì đại thừa hết. Cho nên nhiều người nói đại thừa mà lúc rồi có biết gì đâu. Chứ nói là đại thừa là cõi xa lớn, không biết cõi xa lớn là cái gì. Đó. Nghĩa là bởi vì khi đạt được cái thể chân tâm của mình thì lúc đó mới thấy cái thể chân tâm nó là bao trùm cả mười phương thế giới. Như hỏi tôi ví dụ đó, ở trong kinh văn như nói như có một hạt bụi nhỏ, rồi trong hạt bụi đó có chứa một nguyễn kinh, nguyễn kinh nó lượng bằng tam thiên đại thiên thế giới, đường nhất ở trong hạt bụi nhỏ đó. Và nếu mà người nào biết mặt hạt bụi nhỏ đó ra thì sẽ lấy được nguyễn kinh chứa mà cái lượng bằng tam thiên đại thiên thế giới. Thì hạt bụi dụ cho thân ngũ uẩn cho chúng ta, mà nguyễn kinh là dụ cho chân tâm bất thanh bất diệt. Nếu chúng ta khéo nhận được cái chân tâm đó rồi mới thấy là mình có một cái gì nó lớn không thể tưởng tượng, cái đó gọi là đại thừa. Người nào sinh được cái đó là sinh đại thừa. Cho nên bây giờ ba cháu nó tu đại thừa mà không biết đại thừa gì hết, chứ tưởng là mình có như vậy, hình thức như vậy là đại thừa. Cái đó là biểu đại thừa của hình thức. Cái thực đại thừa nhận được cái thể chân tâm nó từng khắp như vậy là biết đại thừa, tu thật đại thừa. Còn không nhận được cái đó thì còn cái hình thức nào cũng phải đại thừa hết. Thì như vậy quý vị thấy đại thừa đó là phải đạt được cái thể tánh chân tâm bất sanh bất diệt đầy khắp cả thập phương thế giới. Cái đó đó là đại thừa. Thì cái đó trùm tất cả, mà chỗ khác gọi cái đó là pháp thân. Thì như vậy định nghĩa đại thừa rồi